Kính chào ông bà anh chị em. Trong cái thời gian gần đây trên báo chí, nếu như ai mà theo dõi, ta thấy thành phố chúng ta đang báo động đỏ một cái vấn nạn, một cái vấn nạn mà đang xảy ra trong cuộc sống chúng ta, đó là cái nạn cướp giật. Chắc chắn ai theo dõi tin ta thấy rằng là nạn cướp giật ở trong Sài Gòn này dường như xảy ra khắp mọi nơi, từ trong hẻm nhỏ cho đến trên đường phố, trong công viên, thậm chí ngay trong bệnh viện. Và người khi và xảy ra ở mọi lúc, khi vừa ra khỏi ngân hàng, đang lúc đổ xăng hay đón taxi, đi dạo hay chạy xe đang trên đường đi. Cái việc cướp giật nó đang là một tệ nạn, mà những cái tay cướp giật đó lại dùng đủ thứ mọi thủ đoạn, từ cái việc mà dùng xe phân khối lớn giật túi xách của người đang đi đường, thậm chí đến dùng những cái phương tiện hung khí để bắt ép, và có kẻ táo bạo dùng cả dao chém cả tay người đi đường để cướp giật. Một vấn nạn đang trở thành báo động đỏ tại thành phố chúng ta đây, đến độ mà Thiếu tướng Phan An Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố đã đưa ra một cái biện pháp: nếu ai bắt được kẻ cướp giật sẽ thưởng nóng 5 triệu đồng. Đó là một biện pháp tạm thời. Trên báo Tuổi Trẻ người ta đưa nhận định về cái tình trạng đó. Theo đánh giá của Công an thành phố, nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng đó là do cái tình hình kinh tế khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp phá sản, cùng với đó là số lượng lớn người thất nghiệp rơi vào hoàn cảnh túng bần. Trong số đó, một bộ phận nhỏ hư hỏng không ý thức vươn lên, tụ tập lại nảy sinh ý đồ xấu, bàn nhau rồi đi gây án lấy tiền tiêu xài. Đó là nhận định của một bộ công an, một ngành để bảo vệ kỷ cương của phép nước. Có phải chăng là do cái tình trạng tình hình kinh tế ngày hôm nay đi xuống dẫn đến bao nhiêu tệ nạn trong xã hội? Có lẽ một cái nhận định đó xem ra nó chưa đến cái cùng kỳ lý. Một cái tệ nạn xã hội mà đang báo động đỏ không thể do nguyên nhân từ cái nền kinh tế, mà nguồn gốc sâu xa đó là đạo đức con người, đó là lương tâm của thế hệ ngày hôm nay. Vấn đề giáo dục lương tâm ngày hôm nay là thế nào? Sở dĩ tôi muốn nói cái điều đó là vì lương tâm là cái yếu tố dẫn dắt hành vi con người. Đạo đức đó là cái giá trị giúp cho con người sống đúng với nhân cách phẩm giá của mình. Nếu như đời sống lương tâm, giáo dục đạo đức chưa đúng đắn thì có nguy cơ dẫn đến tệ nạn trong xã hội. Lương tâm là một vấn đề trọng nhất trong lĩnh vực luân lý. Chúng ta có thể khẳng định rằng lương tâm ngay chính còn thì đời sống xã hội và các quan hệ giữa người với người còn tốt đẹp. Một khi lương tâm bị bóp nghẹt, bị bóp méo thì xã hội và ngay cá nhân sẽ bị hậu quả tất yếu. Đó là kinh nghiệm mà thế hệ của cha của mình đã từng để lại bao nhiêu thế hệ nay. Chỉ có lương tâm mới mạnh dạn chống lại sự dối trá, chỉ có lương tâm mới có khả năng để lên án những băng hoại đạo đức, và chỉ có lương tâm ngay chính mới giúp cho con người sống đúng với nhân cách phẩm giá của mình. Xã hội ngày hôm nay đang báo động cái tệ nạn đó, nghĩa rằng là cái đời sống, vấn đề đạo đức, vấn đề lương tâm xã hội ngày nay đang có vấn đề. Theo các nhà giáo dục thì vấn đề giáo dục đạo đức lương tâm ngày hôm nay như thế nào? Tôi xin trích ở trên một cái nguồn trên Internet, người ta nói rằng các nhà giáo dục đang gặp ba cái vấn đề trong vấn đề giáo dục đạo đức cho thế hệ con em của mình. Thứ nhất, đó là cái trào lưu hưởng thụ. Một cái trào lưu mà đang chi phối phần đông nhân loại. Ông bạn chị em cứ mở bất kỳ một trang báo hoặc là một cái phương tiện thông tin đại chúng nào, trên đó đầy ắp những cái thông tin quảng cáo. Quảng cáo sống làm thế, dùng sản phẩm này, sản phẩm kia để thoải mái hơn, để tiện nghi hơn, để tự tin hơn. Những cái sản phẩm từ đỉnh đầu cho đến gót chân đều những cái thông điệp như vậy. Một cái trào lưu như vậy là giúp làm cho con người cứ quay cuồng trong cái não trạng tìm cách hưởng thụ, làm thế nào để mà giàu sang hơn, làm thế nào để mà thoải mái hơn, tiện nghi hơn. Để rồi chúng ta biết, có lẽ trong hội nhà thánh đường này cũng rất nhiều người chúng ta đã dành rất nhiều công sức, thời gian để tìm kiếm cho mình những cái thoải mái, những tiện nghi đó. Đó là một cái trào lưu luân lý, trào lưu hưởng thụ đang chi phối cái thế hệ trẻ ngày hôm nay. Một cái vấn nạn thứ hai mà các nhà giáo dục đang gặp phải khó khăn trong vấn đề đào tạo đạo đức lương tâm của con người, nhất là của giới trẻ ngày hôm nay, đó là các định chế, các luật pháp, những cái phong tục tập quán, những cái lối suy tư cảm nghĩ của thế hệ cha ông của mình ngày xưa dường như không còn thích hợp, không còn đáp ứng, không còn phù hợp với thế hệ hiện tại con người ngày hôm nay. Ngày xưa ông bà mình, một cậu học trò đi đến ông thầy đồ học, học cái gì đầu tiên kính thưa ông bà chị em? Đó là học nhân nghĩa lệ trí tín, đó là học công dung ngôn hạnh. Và có lẽ rằng là suốt cuộc đời của một cậu học trò với ông thầy đồ của mình, những cái thuật ngữ đó, những cái giá trị nhân bản đó cứ lặp đi lặp lại. Còn ông bà chị em ngày hôm nay, chắc chắn con cái của mình đi học, ngày hôm nay cái tệ nạn học thêm, có được mấy ai đi học thêm về đạo đức, có mấy ai được đi học thêm để trao dồi nhân cách. Trong khi đó con cháu của mình, ông bà chị em thấy dường như học gì? Ngoại ngữ, học tin học, học về những kiến thức, còn đạo làm người, còn nhân cách, giá trị, nhân phẩm dường như đã thiếu hụt. Nghĩa rằng là cái bối cảnh ngày hôm nay, vấn đề giáo dục về đạo đức nó đánh mất đi cái nền tảng, không còn cái chỗ dựa mà Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã từng nói con người ngày hôm nay một trong những cái tội lớn nhất đó là đánh mất đi cái cảm thức về tội. Người ta không còn nhận ra được đâu là điều đúng, đâu là điều sai. Sống trong một cái cảm thức như vậy, người ta đã mất đi cái nền tảng để dựa trên đó xây dựng nếp sống đạo đức cho thế hệ con em của mình. Một trong những nguyên cân thứ ba mà các nhà giáo dục cảm thấy khó khăn, đó là trong cái thời đại ngày hôm nay, một cái cảm giác bất an trong một cái thế giới nhiều biến động do những tranh chấp, chiến tranh, thiên tai, bạo động, khủng bố, làm cho con người cảm thấy mình nhỏ nhoi quá, làm cho con người cảm thấy mình bất an quá. Vì thế họ lao vào cuộc sống vội, sống nhanh, hưởng thụ bao nhiêu có thể. Nếu như ông bạn chị em ai đọc trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 23 tháng 10 năm 2012 này, cái bài báo mang cái tựa đề "Ớn lạnh tiệc bikini", chúng ta thấy dường như người ta đang đánh mất đi những chuẩn mực đạo đức. Như vậy, dưới khía cạnh chúng ta thấy các nhà giáo dục đang gặp phải những khó khăn trong việc đào tạo luân lý đạo đức cho thế hệ trẻ. Còn chúng ta, những người Kitô giáo, chúng ta đứng trước những vấn nạn đó, chúng ta nói cái điều gì cho chính chúng ta và thậm chí dạy cho con cháu của mình, cho những người trong gia đình của mình, đâu là những giá trị luân lý căn bản trong đời sống đức tin Kitô giáo. Tin mừng hôm nay, câu chuyện Thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng kêu gọi người ta sám hối để được ơn tha tội. Dưới ngòi bút Thánh Phaolô, Thánh Luca, tôi xin lặp lại một đoạn vắn để chúng ta cùng suy nghĩ điều này. Thánh Gioan đã hiệu triệu với cả đám đông rằng: "Hãy dọn sẵn một con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải sang cho phẳng, rồi hết mọi người sẽ thấy ơn cứu độ." Mọi thung lũng phải lấp cho đầy. Nói đến thung lũng là nói đến sự tượng trưng cho sự nguy hiểm, những bất chắc. Ông bà chị em, tất cả chúng ta đây ai cũng có trong mình một cái thao thức, có một cái điểm giống nhau, đó là ai cũng muốn hạnh phúc hết, không ai muốn mình bất hạnh, ai cũng muốn mình giàu sang hết, không ai muốn mình nghèo khổ, đó là cái chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, làm thế nào để lấp đầy được cái khao khát vô biên đó? Kiếm được 1 triệu không dừng lại đó, phải kiếm được 10 triệu, 10 triệu chưa dừng, phải kiếm cả tỷ nữa. Và cái lòng tham đó vận mãi không có đáy. Ngày xưa khi còn nghèo, một túp lều chăn hay quả tim vàng là một cái ước mơ xa xôi. Thế nhưng khi đã có túp lều rồi, phải xây cho bằng được. Nhà xa cao cửa trọng chưa đủ, phải trang bị đầy đủ tivi tủ lạnh. Và thậm chí đôi khi có ai cả quả tim vàng rồi, không khéo vẫn chưa đủ, kiếm thêm quả tim đồng, tim chì gì đó. Cái lòng tham con người vô đáy. Nghĩa rằng là cái thực tại thế giới này, cái thực tại vật chất này không thể lấp đầy được cái khao khát vô biên trong lòng của mỗi người chúng ta. Tin mừng Thánh Gioan Thầy Giả hãy lấp đầy những cái thung lũng đó bằng gì? Đó là ý nghĩa của ý nghĩa siêu nhiên. Hãy lấp đầy những hố thẳm đó bằng một đời sống đạo đức, bằng một sự công chính, bằng một con đường thiền hảo, bằng một thái độ sống ngay lành. Và đối với người Kitô giáo chúng ta, những người có niềm tin, chúng ta chỉ có lấp đầy được cái hố thẳm đó bằng chính Thiên Chúa. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã nói với anh em ở trong cộng đoàn. Thánh Phaolô nói với cộng đoàn Philippe: anh em hãy nên tinh tuyền thánh thiện, đừng làm gì đáng trách trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lập. Người ta đang bị trào lưu vật chất lôi kéo, và lôi kéo để lấp đầy cái khoảng khắc, cái khao khát vô biên trong người, nhưng mãi không phá lấp được cái thế giới, cái phong trào mà vật chất này. Thì Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy lấp đầy bằng những cái thái độ hành vi công chính. Vấn đề thứ hai mà các nhà giáo dục đang gấp phải đó là cái nền tảng luân lý đang bị đánh mất. Thì Thánh Gioan Thầy Giả trong Tin Mừng thì đưa ra một cái hình ảnh: mọi núi đồi phải bạt lại cho thấp, nhân nghĩa lệ trí tín, công dung ngôn hạnh. Những chuẩn mực của ông bà mình ngày xưa, ngày hôm nay thật là hiếm hoi ngay chính trong cái lãnh vực, trong cái môi trường giáo dục mà con em của chúng ta đang học. Vì người ta đang đánh mất đi những cái nền tảng luân lý đạo đức đó. Người ta đang đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa đến độ cho mình đưa ra những chuẩn mực luân lý mới để làm sao phù hợp với những ích kỷ khát vọng của riêng mình. Phá thai, ngừa thai, những cái hình ảnh đó phải chăng rằng là con người đang đặt ra những cái chuẩn mực khác, như rằng là người ta đang loại trừ Thiên Chúa ra, người ta đang đặt mình lên trên cái bệ cao để rồi đưa ra cho mình những quyết định, cái vận mệnh của con người. Tin mừng Thánh Gioan nói hãy bạt đi những cái thái độ từ cao đó, hãy đặt để lại cho mình cái vị thế đúng nghĩa nhất. Con người chúng ta đang sống chân thế này, chân còn đạp đất, cả vạn vật vũ trụ này do Thiên Chúa tạo dựng, thì con người phải sống đúng với ý định mà Thiên Chúa tạo dựng cho chúng ta. Ngài là đứng sáng tạo và Ngài định hướng cho chúng ta đi vào đúng ý định của đứng đã sáng tạo. Thì vì thế chúng ta phải để lại, dành lại cho Thiên Chúa cái vị thế của Ngài. Và chúng ta phải đặt đúng cái vị thế của con người trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Vấn nạn thứ ba mà các nhà giáo dục đang gặp phải đó là họ đang sống trong cái tình cảnh bấp bênh vì những cái sự tranh chấp, chiến tranh, bạo động, khủng bố. Và con người ngày nay ngày càng ngày làm cho con người càng sóng vội, sóng vàng, đến độ những cái giá trị như bác ái, vị tha, quảng đại, bao dung, tha thứ, ngay chính trong cái môi trường gia đình, ngay chính trong những cái môi trường vợ chồng, dường như cũng thật là hiếm hoi. Thì trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan Thầy Giả mời gọi khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải sang lại cho bằng. Nghĩa rằng là Thánh Gioan Thầy Giả mời gọi chúng ta phải uốn lại, trả lại cho con người những giá trị thực đúng với phẩm giá của mình. Hãy loại trừ những cái đam mê, hãy loại trừ những cái hận thù, ghen tương để định hướng lại cho đúng với nhân phẩm của làm người. Chồng, vợ phải sống làm thế nào cho đúng với nghĩa tình vợ chồng với nhau. Cha mẹ, con cái trong gia đình phải sống làm thế nào cho đúng phù hợp với vị thế của mọi người trong gia đình. Hãy uốn nắn lại cho ngay, hãy chỉnh đốn lại cho phẳng. Xã hội ngày hôm nay, các nhà giáo dục đang gặp phải những vấn nạn mà chưa có con đường lối thoát để giải quyết cho vấn đề giáo dục, đạo đức, luân lý cho thế hệ trẻ. Người Kitô giáo chúng ta tin nhận vào một vị Thiên Chúa đứng đến cứu độ chúng ta. Vị Thiên Chúa đó sẽ ban đến cho chúng ta con đường của ơn cứu độ là hạnh phúc đích thực. Mà trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan Thầy Giả đã đưa ra cho chúng ta ba cái giải pháp để giải quyết ngay những vấn nạn rất thật, rất cụ thể trong chính hiện tại ngày hôm nay. Cả thành phố đang báo động đỏ về cái nạn cướp giật trên đường phố. Người Kitô hữu chúng ta hãy dám sống cho chân lý của Tin Mừng, hãy dấn thân cho giá trị của Kitô giáo. Chính điều đó sẽ giúp cho chúng ta không chỉ gặp lấy hạnh phúc mai này, nhưng chính hạnh phúc hiện tại, chính sự bình ổn, sự an bình cho gia đình, cho thế hệ con cháu của mình. Hãy sống cái niềm tin của mình bằng thực hiện một cách cụ thể giá trị đức tin trong chính đời sống mỗi ngày chúng ta. Amen.